This is 1600 AM KRVA.
Kính thưa quý thính giả, quý thính giả đang theo dõi các chương trình trong ngày trên làn sóng của đài 1600 AM, và bà Bảo một lần nữa xin được chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây, chương trình Kinh tế Thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách sẽ đến với quý thính giả trên làn sóng của đài. Và từ Dallas, bà Bảo xin gửi lời chào sáng thứ hai đầu tuần đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không? Chắc là năng lượng tràn trề bởi vì cuối tuần đã được nạp năng lượng vui rồi, phải không anh?
Dạ vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Happy New Year! Happy New Year! Vâng, thật sự ra thì tiêu hao năng lượng nhiều hơn bà Bảo. Cũng được cái chuyến đi chơi về thăm gia đình ở bên New Jersey cũng rất là vui, mà tiêu thấy có những cái mà cũng thấy rất là buồn cười. Ví dụ như chúng ta đi máy bay thì chúng ta ra sân bay rất là đông, nhưng mà cái ghế thì thường nó để một cái space ở giữa, cái ghế thứ nhất người ngồi, ghế thứ hai phải để trống, ghế thứ ba có người ngồi, ghế thứ tư để trống, tức là cách nhau một cái ghế như vậy. Và đeo khẩu trang ai cũng phải đeo hết, không đeo khẩu trang là không được. Nhưng mà khi bước lên chuyến máy bay, thì ông đi hãng American Airlines, thì hoàn toàn không có một cái space nào, ghế nào hết. Và mọi người khi lên máy bay thì được phát một cái bịch có nước, rồi có cookie. Mọi người lên thì thở má, tháo mask ra, ăn cookie, uống nước rất là vui vẻ. Thì thấy là cái gì đó nó sai sai ở chỗ này, thấy không? Thấy là nó buồn cười. Cái lý do mà làm cho người ta thấy nó không có seriously about cái con cúm Vũ Hán này đó, thì người ta rất là coi thường. Người ta vẫn thấy ăn uống bình thường, vẫn mở mask bình thường, mặc dầu ở trên bờ, ở trên trong cái phòng đợi đó thì cách ly, ngồi ghế cách ly, mà lên bay đâu cách ly đâu. Vậy thì I don't know, nó những cái gì nó rất là weird, cái thưa quý vị. Buổi sáng ngày hôm nay thì phải nói rằng thị trường chứng khoán năm nào hay là lúc nào cũng vậy, đầu năm, đây là ngày đầu tiên của năm 2021 thị trường chứng khoán. Thì năm đầu năm thì hình như là cái thị trường chứng khoán họ rất là khiêm nhường, đứng lại để nhìn kỹ coi hiện tại cái market như thế nào. Công ty nào cũng vậy, hay là một cái business nào cũng vậy, họ cũng chậm lại, gọi là sống chậm đầu năm. Vì lý do đó lúc nào đầu năm thì thị trường chứng khoán cũng là con số màu đỏ, nên chúng ta cũng không có lo lắng gì lắm nha. Hiện tại bây giờ Dow Jones giảm 302 điểm, 30.303 điểm là số điểm hiện tại. Nasdaq thì giảm 26 điểm, 12.861 điểm. S&P 500 giảm 23 điểm, hiện tại là 3.733 điểm. Thinốt 15 là 0.93%. Dầu thô thì giảm 11 xu, hiện tại là 48 đồng 38 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 23 xu. Vàng thì lên 4 triệu đồng 10 xu, hiện tại 1.939 đồng chẳng cho một ao vàng. Với lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.34%, 20 năm là 2.73%, 30 năm là 2.87%. Ở Việt Nam hiện tại một mỹ kim mua vào 23.320 đồng, bán ra 23.370 đồng. Vàng thì mua vào 56.150.000 đồng cho một lượng, bán ra 56.900.000 đồng cho một lượng. Wow, lên 57 triệu là thấy có chuyện lớn, thưa quý vị. Và đây là vàng lên rất mạnh. Ngộ là vàng lên mỹ kim cũng lên, chứ không phải là xuống vàng lên hay là mỹ kim xuống, nó vẫn bình thường, thưa quý vị. Air travel hit new record. Cái này record của cái mùa pandemic, tức là trong cái mùa đại dịch như vậy, người dân Mỹ vẫn đi du lịch bình thường, đi về thăm gia đình bình thường. Is nothing stop them. Theo TSA, tức là Transportation Security Administration, họ cho biết riêng về cái ngày chủ nhật, 1.300.000 người đã return lại cái airport để checkpoint. Wow, năm ngoái đó là chưa có đại dịch đó là 2.400.000. Theo cái ước tính của TSA, con số này phải nói rằng quá nhiều, quá chừng nhiều. 1.300.000 mà trong cái đại dịch như vậy thì quá chừng nhiều trong một ngày nha quý vị, một ngày chủ nhật không thôi đó. Và theo như CDC, họ cho biết rằng có thể dịch lệ sẽ bùng phát mạnh nữa, vì trong trường hợp người ta đi du lịch hay là đi về thăm gia đình trong cái mùa lễ, để đợi chờ máy bay thì cách ly, mà lên máy bay rồi thì mọi người vui vẻ bình thường. Giống như trong nhà hàng, ngồi giữ nhau 6 feet, đeo khẩu trang vô, ngồi xuống, mọi người tháo ra ăn uống bình thường. Nó một cái gì đó sai sai ở đây mà ít người thấy, ít người để ý đến, đúng không? Nó sai sai ở đây. Thật sự ra thì chúng ta cũng biết cái con cúm Vũ Hán này là thật 100%, không phải là không có thật. Theo nhiều cái bài báo viết, nhiều cái lời bình luận của bác sĩ, thì cái con này là từ SARS và XIV, nó modify, nó sửa lại, nó thành cái con virus. Nó con virus trong đó nó có con SARS, con cúm SARS, rồi ngay cả cúm Tàu đó, rồi cái này cái con phải cái con này cúm Hồng Kông à, rồi ngay cả cộng thêm cái con XIV, tức là con cúm, cái con về con vi khuẩn của SIDA ha, XIV ha, rồi hai con này nó gộp chung với nhau. Bởi vậy cái con cúm Vũ Hán này nó attack vào cái immune system của quý vị, cái hệ miễn nhiễm. Chẳng hạn như bây giờ thí dụ nha, cái anh đó bị suyễn, khi anh bị cúm Vũ Hán nhập vào hay là bị nhiễm đó, thì cái suyễn của nó tăng lên và hai bên nó lên, cúm Vũ Hán lên, suyễn lên, cúm Vũ Hán lên. Vì thế chúng ta trường hợp nặng thì chúng ta phải đi nhanh bệnh viện để họ chữa hai cái một lần. Ở nhà suyễn lên uống thuốc, suyễn lên thuốc, nhưng mà cúm Vũ Hán nó vẫn lên, tức là nó vẫn tiếp tục attack cái immune system của quý vị. Vậy thì những người nào, thí dụ nhắc lại là quý vị trong cái underlying condition, chẳng hạn như bị OCD, bị tiểu đường, bị cúm, bị suyễn hay là bị về vân vân, những cái bệnh nào mà chúng ta có, thậm chí quý vị nào mà bị ung thư hay là transplant, chúng ta có thể uống thuốc giảm cái immune system, như là anti-rejection, thì chúng ta nên cẩn thận chút xíu. Nhưng mà bị ho sơ sơ, sổ mũi sơ sơ, sốt sơ sơ, cũng chịu khó uống thuốc chút cho nó lành, chúng ta đừng ỷ lại. Và đó là cái những gì mà Dũng có thể gửi đến quý vị, rằng con cúm Vũ Hán này nhắc lại là nó có thật, nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận, vì chúng ta khỏe thì không sao, nhưng ta yếu, chúng ta bị những cái bệnh nào mà chúng ta có được thì chúng ta nên cẩn thận với con cúm Vũ Hán này, kính thưa quý vị. Vâng, bản tin kế tiếp thì nếu quý vị nào, đây là bản tin mà có thể giúp cho quý vị hiểu thêm. Chúng ta biết rằng cái passport của người Mỹ, chúng ta có một cái passport chúng ta đi rất mạnh. Hình như là nó mạnh trong một trong những top trong những cái passport mà chúng ta đi bất cứ nơi nào chúng ta muốn. Ngoài trừ những cái quốc gia nào mà Hoa Kỳ cấm vận hoặc là Hoa Kỳ cảnh cáo chúng ta không nên đến thôi. Còn passport của Mỹ, chúng ta đi rất rất là nhiều nước. Nhưng trong tương lai, passport của Mỹ cũng có thể không được ưu tiên nữa, kính thưa quý vị. Lý do vì một cái passport sẽ rất là powerful, mạnh hơn Mỹ rất là nhiều, đó là cái vaccine passport, COVID-19 vaccine passport. Sớm, rất là sớm, chúng ta sẽ bắt đầu phải kèm theo hai cái passport. Một là cái passport của quốc gia mình, và cái thứ hai là vaccine passport. Wow, nghe hơi thú vị ha. Nhưng mà đúng như vậy, kính thưa quý vị. Vì một cái công ty Common Trust Network, họ sẽ hợp tác với lại nhiều cái công ty khác nhau, chẳng hạn như là hàng không. Họ sẽ làm việc với hàng không, những cái công ty hàng không chẳng hạn như là Cathay Pacific, JetBlue, là United Airlines, vân 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 vân. Rồi họ cũng hợp tác với lại stadiums, movie theaters, office, vân vân, event, tất cả những cái hợp hội nào cũng vậy. Ngay cả chúng ta có thể đi vào một cái nơi shopping như là Macy, thí dụ đó, là chúng ta cũng có cần cái passport này, chúng ta scan. Cái công ty Common Trust Network, họ sẽ create một cái app, một cái application, mà chúng ta khi sử dụng và chích thiệu, sử dụng chích ngừa, thì cái thông tin cá nhân sử dụng sẽ gửi vào cái Common Trust Network này. Sau khi họ generate, họ lập một cái trường mục, họ lập một cái số code riêng cho mình, họ sẽ gửi vào cái phone. Và khi chúng ta đi đến một nơi nào, chúng ta scan cái phone chúng ta vào, thì hiện lên tất cả những hình đó, anh này tên là anh Dũng, đã chích ngừa rồi, và ngày đó. Thì chúng ta có thể đi bất cứ nơi nào chúng ta muốn. Trong tương lai, quý vị đi travel một quốc gia nào, thứ ba, chúng ta cũng phải cần có một cái passport, mà chúng ta gọi nôm na là vaccine passport, thưa quý vị. Vâng, bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng là một cái gáo nước lạnh đã tạt vào nhà cầm quyền của Trung Quốc. Rất là lạnh, lạnh lắm luôn, nhưng mà không biết làm gì được. Đó là ba công ty đã chính thức bị loại khỏi thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ. Đó là công ty đầu tiên, nó tên là China Telecom Corporation Limited, China Mobile Limited, China Unicom. Đây là ba công ty chính thức đã bị delete khỏi thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ. Lý do vì có một sự quan hệ quá mật thiết với lại Đảng Cộng sản Trung Quốc và đặc biệt của quân đội. Điều này Trung Quốc cũng nói rằng chúng tôi sẽ hết mình, hết sức, hết linh hồn để chống lại. Mà đến ngày hôm nay thì cũng chẳng có thấy cái gì hết, kính thưa quý vị. Đây là cái điều mà phải nói rằng rất là ê mặt với nhà cầm quyền của Trung Quốc. Mặc dầu họ bứt tóc, bóc tráng, nhảy la lối âm sùm, nhưng mà hiện tại bây giờ Dũng biết trong tương lai sẽ còn nhiều cái công ty của Trung Quốc sẽ bị loại khỏi thị trường chứng khoán nữa, kính thưa quý vị. Điều này thật sự là Trung Quốc rất rất là khó chịu, nhưng mà buồn chịu, cái tiêu câu này mình tiêu thương dụng buồn chịu chứ chẳng làm gì được. Trong khi đó thì Google hiện tại bây giờ đang ngồi trên một cái đống lửa, lý do vì Google đã đuổi những người cầm đầu để mà chuẩn bị thành lập một cái công đoàn cho làm việc cho Google. Google nói rằng họ hoàn toàn không muốn, mà họ dùng cái từ là At the Dead Workers Union. Google hoàn toàn không muốn điều này, và dùng cho rằng đây là một cái hình thành của xã hội chủ nghĩa. Chúng ta biết xã hội chủ nghĩa làm công đoàn là vui lắm, nhưng mà khi công đoàn thì nó phải bảo vệ để không có bị abuse, bị hành hạ, bị phân biệt chủng tộc, hay là bị trả lương kém, bị đàn áp. Đây là cái điều mà công đoàn họ muốn. Từ cái chỗ này, chúng thấy nhân viên họ phải làm gì họ cũng làm, muốn làm gì cũng được. Thật sự rất là khó, kính thưa vị, rất là khó để cho một công ty. Ví dụ nghĩ rằng công đoàn đúng, nó có một phần nào đó bảo vệ, nhưng mà chúng ta abuse cái lo đó, chúng ta lợi dụng cái lo đó để làm những điều khác. Chẳng hạn như nghỉ làm 2-3 bữa, bệnh. Nhưng họ nghỉ 5 bữa đi vô, cái ta nói tại sao nghỉ 5 bữa là muốn thu bệnh. Thật sự 2 bữa là đã hết rồi, nhưng mà bán ráng ở nhà 3 ngày nữa vì có công đoàn hay là cái gì đó, vân vân vân. Và điều này là một hình thức của xã hội chủ nghĩa, nên Google hoàn toàn không muốn. Họ đã đem những người cầm đầu và đã đuổi việc, và hiện tại giờ không biết rằng ngã ngũ như thế nào, trong tương lai sẽ như thế nào, không biết là Google sẽ bị thưa kiện hay không. Nhưng trong tương lai chắc cái gì đến sẽ đến. Chúng ta biết là những công ty technology đã cho nhiều người, nhân viên của họ làm việc ở nhà gần cả năm nay. Google là một trong những công ty đó. Facebook cũng vậy, Microsoft cũng vậy, Amazon cũng vậy. Nhiều công ty đã cho nhân viên của mình làm việc ở nhà. Nhưng chúng ta nhớ một điều, làm chủ không bao giờ ngu, mà ngu không bao giờ làm chủ. Họ rất là khôn ngoan, cái thưa quý vị. Thí dụ như, Tiến Dũng là người chủ của Google. Tiến Dũng cho tất cả mọi nhân viên làm việc ở nhà. Và chúng ta sẽ coi được rằng nhân viên nào thật sự có làm việc và nhân viên nào thật sự không có bạn, công ty chúng tôi vẫn sống. Vậy thì sao? Tôi phải trả tiền cho bạn. Đây là một cái làn sóng layoff sẽ hình thành trong những ngày sắp tới. Lý do vì đó, Google, những người làm việc cho Google đã thành lập một cái union để hầu cho giữ chân của mình sau khi làm việc ở nhà. Vì thấy rõ ràng, nếu mà anh work from home mà công ty chúng tôi không có một cái sự giúp đỡ nào từ anh mà vẫn bình thường, ngồi ở nhà anh bận pyjama đi ra vô uống cà phê, mở lên check email rồi anh tắt lại đi ra vô, anh không làm gì hết, anh nghĩ là anh vui vẻ, anh sướng, nhưng mà trong đó có một cái gì đó rất là nguy hiểm rình rập sau lưng của anh không biết. Vậy thì Dũng tin chắc rằng trong tương lai, khi mà đại dịch này qua đi, và đặc biệt trong năm nay, sẽ có một làn sóng layoff, và layoff sẽ hình thành ra một cái, chúng ta biết rồi, crisis về economy. Khi một người bị layoff sẽ không trả được tiền nhà, sẽ không trả được tiền bill tiền kia, chắc chắn trong tương lai sẽ rất là thê thảm, cái thưa vị. Tí Dũng nghĩ là như vậy, chúng ta không phải là bi quan lắm nha, Dũng đoán như vậy thôi. Và bản tin cuối cùng cũng là bản tin cho chúng ta lấy lại tinh thần, đó là Google, xin lỗi Apple, đã đạt mức 2.000 tỷ của năm 2020. Không phải riêng tại đó đâu. Microsoft cũng trên 1.270 tỷ, rồi ngay cả anh chàng Amazon trên 1.000 tỷ. Đây là những cái công ty mà đứng đầu, 5 công ty này thôi, Amazon, Google, Microsoft, ngay cả cái công ty Facebook, cộng lại hết là trên 5.000 tỷ, quý vị. Phải nói là Hoa Kỳ, wow, quá giàu. Ngay cả tổng số về asset của họ không năm 2009 là trên 225.000 tỷ. Trong khi đó nguyên một cái tổng sản phẩm nội địa của Việt Nam là 261 tỷ. Google là 2.000 tỷ, cái asset còn 2.000 tỷ. Tổng số cái GDP của Việt Nam chỉ có 261 tỷ thôi. Nó bằng một phần mười của một công ty Hoa Kỳ. Có nhiều vị nói rằng Việt Nam giờ ăn chơi hơn Mỹ nhiều, thì điều này chúng ta nhìn cái con số nói chuyện chứ không phải là nhìn cách người ta xài nha. Rồi, GDP của Trung Quốc là hiện tại là 14.342 tỷ, Hoa Kỳ là 20.808 tỷ, và không chối cãi thì không có no deny là Trung Quốc và Hoa Kỳ là hai đối thủ. Đúng là Hoa Kỳ dẫn đầu nhưng mà Trung Quốc vẫn thua chút xíu. Hai quốc gia mạnh nhất thế giới hiện tại bây giờ. Xin trở lại bà Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay. Mà khi anh Tiến Dũng nói là Việt Nam ăn chơi hơn Mỹ rất là nhiều, để chứng tỏ là cái kinh tế của Việt Nam nó cũng lớn mạnh. Nhưng mà thật ra thì chúng ta phải đếm cái số người mà ăn chơi ở Việt Nam, chứ chúng ta đâu có thể nào nói chỉ những cái số người mà được ăn chơi này. Nhiều khi 10 người chỉ có một người thôi, anh Tiến Dũng hả?
Dạ, đúng là như vậy. Thật sự ra thì cá nhân Tiến Dũng thôi, chứ không có nói với vị nào khác ha. Dương thấy nếu mà chúng ta thật sự mà đến một cái chỗ mà xài tiền của Mỹ rồi đó, thì chúng ta mới thấy rằng Việt Nam không có cửa, cái tụi không có cửa. Nếu chúng ta thật sự mà đến cái một cái chỗ mà đúng là thế giới mà ăn chơi của Mỹ rồi đó, là không thấy một cái gọi là cái cơ hội cho Việt Nam bước vào. Nhưng mà đúng, ở Việt Nam thì người giàu rất đông, một cái tỷ lệ đông là trong một cái số người mà gọi là nằm trong cái xã hội chủ nghĩa hay là họ có chức có quyền đó, thì tôi thấy rằng đông trong một cái Việt Nam là trong một thành phố gọi là Sài Gòn thôi, còn ngoài ra chúng ta bước ra khoảng 20 kilometer away là chúng thấy rằng cái đời sống nó khác hoàn toàn, cái tôi bị khác hoàn toàn. Vì thấy quý vị nào mà Việt Kiều về ở Sài Gòn hoặc đến những cái thành phố lớn thì thấy rõ ràng như vậy. Nhưng khi chúng ta chịu khó bước ra ngoài chút đó, không chừng chúng ta đổ nước mắt, kính thưa quý vị. Cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị, mà không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần, một năm mới thiệt là an khang, thịnh vượng và vui vẻ bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh và cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một buổi sáng thứ hai đầu tuần tràn đầy năng lượng và nhiều sức khỏe.